Số 12, lão và tử. Tùy thuộc nơi sanh có lão tử, và tự nhiên phiền muộn rồi than van đau khổ, âu sầu và tuyệt vọng đến. Có sanh ắt có già và có chết. Nếu không có sanh, tất nhiên không có lão và tử. Như vậy, toàn thể khối đau khổ phát sanh tùy thuộc nơi 12 nhân duyên. Sanh nối liền theo lão và tử, và đằng khác lão và tử nối liền theo sanh. Và như thế, cặp sanh và lão tử nối tiếp nhau vô cùng tận. Trong thế gian này không có chi đứng yên một chỗ, không biến đổi, tất cả đều di động, trôi chảy. Có người xây đắp những niềm hy vọng và trù hoạch cho ngày mai, nhưng rồi một ngày nào có thể là đột ngột và bất ngờ. Giờ phút lìa đời không thể tránh lù lù trờ tới, chấm dứt kiếp sống ngắn ngủi này và biến những ước vọng và bao nhiêu kế hoạch của ta thành hư không. Ngày nào do vô minh, ái dục và thủ, có người còn bám níu vào kiếp sinh tồn, thì cái chết không phải là điểm cuối cùng. Có người còn sẽ tiếp tục lăn trôi trong vòng luân hồi và sẽ còn bị quấn quýt và giày xé trong những cây căm của tình trạng khốn cùng. Như vậy, nhìn lại thế gian quanh ta với những người đàn ông, đàn bà đủ loại và những hoàn cảnh khác nhau của mỗi người, ta sẽ thấy rằng những gì việc ấy không thể do sự rủi may xuông. Một năng lực hay nguyên lý ngoại lai hình phạt những hành động bất thiện và ban thưởng những hành động thiện của chúng sanh không có chỗ đứng trong tư tưởng Phật giáo. Người Phật tử không trông cậy nơi một nhân vật đặc biệt nào để được ban phước hay van vái nguyện cầu một cá nhân nào không được biết để giải thoát. Chỉ đến Đức Phật tối thượng cũng không thể cứu vớt họ ra khỏi những trói buộc của vòng luân hồi. Năng lực uốn nắn đời sống nằm bên trong chúng ta. Người Phật tử là những người tin tưởng nơi công hiệu của hành động tốt cũng như xấu. Theo giáo huấn của Đức Phật, nguyên nhân trực tiếp làm cho sự khác biệt và cao thấp bất đồng giữa chúng sanh khi được sanh ra là các hành động thiện và bất thiện của mỗi cá nhân trong những kiếp quá khứ. Nói cách khác, mỗi người gặt hái những gì mình đã gieo trong quá khứ, và cùng thế ấy hành động của họ ở đây uốn nắn cuộc sống của họ trong tương lai. Trong tất cả những hành động, dầu tốt hay xấu, tâm là yếu tố trọng yếu hơn tất cả. Tâm dẫn đầu các trạng thái tâm, tức là tâm sở. Tâm là chủ, tất cả đều do tâm tạo. Nếu nói hay làm với tâm ô nhiễm, hậu quả là đau khổ sẽ theo dính liền ta, như bánh xe theo chân con thú kéo xe. Cùng thế ấy, với hậu quả của trạng thái tâm, lời nói và việc làm với tâm trong sạch và tầm tĩnh, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không khi nào rời hình. Có người luôn luôn đổi thay, trở nên tốt hơn hay xấu hơn. Tình trạng biến chuyển này không thể tránh, và nó tùy thuộc trọn vẹn nơi hành động của chính mình và môi trường thân cận của mình. Thế gian hình như không toàn hảo và kém cân bằng. Quá nhiều lần chúng ta gặp phải nhiều khó khăn và nhiều khiếm khuyết. Mỗi người khác nhau bằng nhiều cách và trong nhiều sắc thái. Giữa những chúng sanh trong cảnh người chúng ta, nói chi đến loài thú, ta thấy những người sanh ra cơ cực khốn cùng, đắm chìm sâu thẳm trong phiền muộn và vô cùng bất hạnh. Những người khác được sanh vào trạng thái phong phú giàu giàu hạnh phúc và cuộc sống xa hoa trên nhung lụa, không biết chi đến những khổ đau của thế gian. Lại nữa, một vài người tốt phước được có tài năng và tâm trí minh mẫn, trong khi nhiều người khác bị bao trùm trong đêm tối của si mê ngu muội. Tại sao vài người trong chúng ta khỏe mạnh, đẹp đẽ, có nhiều bạn bè chân thành và quyến thuộc dễ mến, trong khi những người khác đê hèn, nhu nhược, nghèo khổ, cô đơn? Tại sao vài người trường thọ, trong khi những người khác phải lìa đời trong lứa tuổi xuân xanh? Tại sao có người được phước lành sống trong cảnh giàu sang phú quý, có nhiều tiếng tốt danh thơm? Tại sao một ít người được chọn sẵn, có đủ tất cả mọi điều mà có người đáng được có, còn những người khác thì bị lãng quên? Đó là những vấn đề cần phải giải quyết. Nếu trầm tĩnh ngồi lại và vô tư khảo sát, sáng suốt nhìn sâu vào bên trong sự vật để tìm hiểu, chúng ta sẽ nhận thức rằng những chênh lệch lớn lao ấy hẳn không phải là công trình của một nguyên lý ngoại lai hay một chúng sanh siêu phàm nào. Chúng ta sẽ thấy rằng chính chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm về những hành động của ta, dầu tốt hay xấu, và chúng ta là người tạo nghiệp cho chính ta. Đức Phật dạy, tùy theo hạt giống đã được gieo, ta sẽ gặt trái. Người hành thiện gặt quả lành, người hành ác gặt quả dữ. Hãy gieo giống tốt và chăm nom vun bồi, con sẽ thọ hưởng quả tốt. Không thể quan niệm được một nguyên lý ngoại lai hay chúng sanh toàn năng nào ban rải những phước lành cho những người khác nhau và nhiều ít khác nhau, và đôi khi tuôn những trận mưa rào tất cả những phước lành xuống cá nhân ấy. Có đi chăng nếu ta nói, ai khổ nhọc làm cho người nô lệ thành hoàng tử, vì thành tựu phẩm giá cao quý và công trạng, ai phán xử nhà vua mặc dẻ rách trên thang ngoài đường, vì những việc đã làm hoặc không làm. Người Phật tử không phiền trách Đức Phật hay một nhân vật siêu phàm hoặc người tốt phước nào vì những tội khổ của nhân loại, hay tán dương các vị ấy vì những hạnh phúc mà con người đang thọ hưởng. Chính nhờ thông hiểu định luật nhân quả, nghiệp và quả của nghiệp mà người Phật tử chân chánh tự chế không làm những điều ác và cố gắng làm những việc thiện. Người đã hiểu biết nhân và quả, biết rõ rằng chính những hành động của mình chứ không phải gì khác làm cho cuộc sống của mình đau khổ hay như thế nào. Người ấy cũng thấu rõ rằng nguyên nhân trực tiếp của tình trạng dị biệt và bất đồng trong sự sanh trưởng là những hành động thiện và bất thiện của mỗi cá nhân trong những kiếp quá khứ và trong kiếp sống hiện tại. Con người ngày nay là kết quả của hàng triệu triệu tư tưởng và hành động. Không phải họ sẵn là vậy, họ trở thành và vẫn còn trở thành. Tâm tánh của họ do chính họ chọn lựa và quyết định. Tư tưởng và hành động của họ chọn là thói quen mà theo chiều hướng đó họ trở thành. Tuy nhiên, nên ghi nhớ rằng theo Phật giáo, không phải tất cả những gì sẽ diễn đều do hành động trong quá khứ. Trong thời Đức Phật, những người ở đạo giáo khác như Nigantha, Natabutta, Makkali, Gosala, v.v. chủ trương rằng bất cứ gì mà một cá nhân kinh nghiệm, giàu khoái lạc, thích thú hay khó chịu bực mình hay vô ký, tất cả đều do nghiệp quá khứ. Tuy nhiên, Đức Phật bác bỏ lý thuyết cho rằng hiện tại chỉ do hành động trong quá khứ quyết định, và cho rằng điều đó là vô lý. Có nhiều chuyện là kết quả của những hành động của ta trong hiện tại và những nguyên nhân từ bên ngoài. Do đó, nói rằng tất cả những gì sẽ đến ta đều do hành động hay nghiệp của ta trong quá khứ là không đúng. Một người học trò lười biếng, thi rớt vì không chăm học và đổ lỗi cho nghiệp quá khứ thì có phải là vô lý không? Cũng như người khi hấp tấp vì không cẩn thận nên vấp phải cục đá hay một vật gì rồi đổ thừa cho nghiệp quá khứ thì có đáng cười không? Ta có thể kể ra nhiều thí dụ như vậy để chỉ rằng không phải tất cả đều do nghiệp. Nhưng đến khi nhân và duyên đã bị tận diệt thì đương nhiên quả cũng chấm dứt. Phiền muộn âu sầu cũng tan biến vì cội rễ của nhân tạo phiền muộn đã bị loại trừ. Thí dụ như người kia đốt một hộp xoài ra thành tro bụi, đã tiêu trừ năng lực của mầm sống và hộp xoài ắt không còn, có thể mọc thành cây. Tất cả các pháp hữu vi, những vật được cấu tạo, những vật phải có gì khác tạo duyên mới hiện hữu. Dầu hữu tri, hữu giác hay vô giác vô tri cũng dường thế ấy. Vì nghiệp là công xưởng chế tạo nên bánh xe đời sống. Ta có khả năng phá vỡ vòng vô tận của những kiếp sinh tồn ấy. Nhắc đến những vị giác ngộ đã tự chinh phục chính mình bằng cách tận diệt mầm sống của mọi ô nhiễm, Đức Phật dạy trong kinh Ranata Sutta: nghiệp quá khứ của các ngài đã được trải qua, nghiệp mới không có tạo, tâm không vọng móng về sự trở thành trong tương lai. Mầm móng tức là của thức tái sanh đã chết, mầm móng của thức tái sanh đã chết các ngài không còn ham muốn sống trở lại. Những bậc thiện trí này đã tan biến ra khỏi cuộc sống như ngọn đèn lìa cây đèn. Được biết rằng Đức Phật đã tuyên ngôn những lời trên khi thấy ngọn đèn tàn lụng tắt dần. Pháp tùy thuộc phát sanh với 12 vòng quen nhân duyên, bắt đầu bằng vô minh và chấm dứt với lão tử, cho thấy rằng bằng cách nào chúng sanh bị trói buộc, thênh thang trong vòng quanh sanh tử triền miên. Nhưng khi đã vượt ra khỏi 12 yếu tố ấy, con người đã thoát ra khỏi mọi khổ đau và không còn tái sanh. Đức Bổn Sư đã chỉ dạy đường lối để chấm dứt cuộc đi bất định vô cùng tận ấy. Sự cố gắng chặn đứng bánh xe đời sống, chúng ta có thể tìm con đường thoát ra khỏi tình trạng rối loạn. Đức Phật dạy về sự chấm dứt đau khổ như thế này: bằng cách hoàn toàn chấm dứt vô minh, hành chấm dứt. Bằng cách chấm dứt hành, thức chấm dứt. Bằng cách chấm dứt thức, danh sắc chấm dứt. Bằng cách chấm dứt danh sắc, lục căn chấm dứt. Bằng cách chấm dứt lục căn, xúc chấm dứt. Bằng cách chấm dứt xúc, thọ chấm dứt. Bằng cách chấm dứt thọ, ái chấm dứt. Bằng cách chấm dứt ái, thủ chấm dứt. Bằng cách chấm dứt thủ, hữu chấm dứt. Bằng cách chấm dứt hữu, sanh chấm dứt. Bằng cách chấm dứt sanh, lão và tử, phiền muộn, than van, đau khổ, ô sầu và tuyệt vọng chấm dứt. Như vậy, toàn thể khối đau khổ chấm dứt. Mặc dầu trong Phật giáo, thời gian được xem chỉ là một khái niệm trong ngôn ngữ chế định, chúng ta có thể nói đến ba thời: quá khứ, hiện tại và tương lai. Hai yếu tố vô minh và hành thuộc về quá khứ. Tám yếu tố kế bắt đầu từ thức thuộc về hiện tại. Và cặp cuối cùng sanh lão tử thuộc tương lai. Trong bến xe đời sống này có ba khoen nối liền. Giữa vòng khoen hành, yếu tố cuối cùng của thời quá khứ, và thức, vòng khoen đầu tiên của hiện tại, có sự nối liền nhân quá khứ và quả hiện tại. Thức, danh sắc, lục căn, xúc và thọ là quả trổ sanh trong hiện tại do nhân vô minh và hành trong quá khứ tạo nên. Vì có năm yếu tố quả này, phát sanh ba yếu tố ái, thủ và hữu, tạo duyên cho yếu tố sanh trong vị lai. Như vậy, giữa thọ và ái có một sự nối liền khác giữa quả hiện tại và nhân hiện tại. Vì có ái, thủ và hữu trong hiện tại nên có sanh và lão tử trong tương lai. Như vậy, giữa hữu và sanh có sự nối liền khác. Ba vòng quen nối liền chia vòng luân hồi làm bốn đoạn. Thứ nhất, vô minh hành. Thứ hai, thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ. Thứ ba, ái, thủ, hữu. Số bốn, sanh lão và tử. Đã có năm nhân trong quá khứ, giờ đây có năm quả. Cũng có năm nhân trong hiện tại và năm quả trong tương lai. Kinh điển ghi nhận rằng vô minh và hành là nhân trong quá khứ. Nhưng người bị màn vô minh che lấp, khát khao, và vì khát khao ham muốn, ôm chặt và bám chắc, tức là thủ. Và thủ tạo duyên cho hữu, như vậy ái, thủ và hữu cũng được bao gồm trong đó. Do đó có lời dạy, trong hữu của tiến trình nghiệp quá khứ có si mê, tức là vô minh, có tích trữ, tức là có hành, có bám níu, tức là có ái, có ôm chặt, tức là có thủ, có tác ý, tức là hữu. Như vậy, năm yếu tố trong hữu của tiến trình nghiệp quá khứ tạo duyên cho vòng quen tái sanh trong hiện tại. Năm yếu tố quả trong kiếp hiện tại như được ghi trong kinh điển là thức, danh sắc, lục căn, xúc và thọ. Trong hiện tại chúng ta cũng tạo năm nhân, nhưng kinh sách chỉ ghi ái, thủ và hữu. Tuy nhiên, khi hữu được bao gồm trong đó, hành mà đứng trước đó hoặc những gì liên hợp với nó cũng được bao gồm. Và khi bao gồm ái và thủ, vô minh mà liên hợp với nó, tức là lòng si mê, do đó con người tạo nghiệp cũng được bao gồm luôn. Như vậy có năm, tức là ái, thủ, hữu, vô minh và hành. Trong tương lai chúng ta gặt năm quả: thức, danh sắc, lục căn, xúc và thọ. Kinh điển ghi thêm hai là sanh và lão và tử. Lão và tử được xem là nằm trong năm yếu tố ấy. Trong thực tế, sanh là sự phát sanh của năm yếu tố tức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ. Lão và tử là sự già nua và cái chết của năm yếu tố ấy. Phân tích tận tường và tỉ mỉ như vậy, ta thấy rõ ràng là trong pháp tùy thuộc phát sanh, tiến trình lặp đi lặp lại của sự tái sanh trong vòng quanh những kiếp sinh tồn, không có chi là thường còn, không có chi cùng loại với một thực thể linh hồn di chuyển từ kiếp này sang kiếp kế. Tất cả các pháp tha mà đều tùy thuộc do nhân duyên, và tất cả đều là duyên sinh. Và tiến trình diễn biến này rõ ràng không có mảy may ý niệm về một linh hồn thường còn hay tự ngã. Đức Phật tuyên ngôn, tin rằng người hành động sẽ là một với người gặt quả trong kiếp vị lai là một cực đoan. Tin rằng người hành động và người gặt quả là hai người khác hẳn là cực đoan khác. Như Lai, đấng trọn lành, lánh xa cả hai cực đoan ấy và truyền dạy chân lý trung dung, tức là do vô minh tạo duyên, hành phát sanh, vân vân. Như thế ấy đã phát sanh toàn thể khối đau khổ. Do đó người xưa có lời, không có người hành động hay người gặt hậu quả của hành động, chỉ có những hiện tượng liên tục trôi chảy, không có quan kiến chân chánh nào khác. Bởi vì ở đây không có đấng phạm thiên, tạo hóa của vòng quanh sanh tử, chỉ có những hiện tượng liên tục trôi chảy được tạo duyên do nhân và Phật cấu tạo. Trong phần kết luận bài viết về pháp tùy thuộc phát sanh, một thắc mắc có thể đến với người đọc, cần phải được giải quyết. Nếu theo pháp tùy thuộc phát sanh, các pháp đều do điều kiện quyết định, ta có chiều hướng nghĩ rằng Đức Phật khuyến khích thuyết định mạng hay tiền định, và rằng tự do của con người và tự do ý chí đã bị gạt bỏ qua một bên. Nhưng thuyết định mệnh là thế nào? Theo Dictionary of Philosophy, thuyết định mệnh là thuyết tiền định đặc biệt dưới hình thức thần học, vốn chủ trương rằng tất cả mọi sinh hoạt của con người đều do Thượng Đế quyết định trước. Thuyết tiền định theo Oxford English Dictionary là lý thuyết triết học chủ trương rằng hành động của con người không tự do mà cần thiết phải có những động cơ quyết định, và động cơ này được xem là những năng lực bên ngoài tác động trên ý chí. Giáo lý nghiệp báo biện bác điều này. Một sự hiểu biết Phật giáo rõ ràng cho thấy rằng Đức Phật không bao giờ chấp nhận lý thuyết cho rằng tất cả mọi sự vật đã được sắp xếp sẵn, nhất định phải xảy ra như thế nào, không thể sửa đổi, rằng mọi sự vật đã được định trước, phải xảy diễn không thể tránh. Đó là thuyết tiền định nghiêm nhặt. Ngài cũng không chủ trương rằng tuyệt đối không có tiền định. Đâu đâu chúng ta cũng thấy tác động của định luật và những điều kiện. Và một trong những định luật ấy là tác ý, tức là lý nghiệp báo. Không có người ban hành luật, cũng không có nguyên lý ngoại lai nào xen vào những gì sẽ đến cho danh và sắc. Sự vật phát sanh do nhân và duyên. Như thế ấy, hành động và phản ứng của hành động vận chuyển vô cùng tận dưới năng lực của nghiệp, tiềm ẩn trong vô minh và do ái dục thúc đẩy. Tự do ý chí và trách nhiệm cá nhân của con người về hành động của mình không hề bị bất cứ gì chi phối, bất cứ bằng cách nào. Cuối cùng, một vài lời về tự do ý chí. Ý chí không phải là cái gì tịnh trong ý nghĩa bất động. Nó không phải là một thực thể thật sự có hay là một vật tự nó hiện hữu. Ý chí là một trạng thái tâm nhất thời, cũng như bất luận trong trạng thái tâm nào. Như vậy không có một ý chí xem như một vật để có tự do hay không tự do. Trong thực tế, ý chí này cũng là một hiện tượng nhất thời do nhân và duyên tạo. Đối với người Phật tử chân chánh, niềm ưu tư đầu tiên về đời sống không phải là suy cố hay khảo sát suông, hoặc dấn thân trong cuộc hành trình vô ích vào những vùng ảo ảnh cao xa tưởng tượng, mà là thành đạt hạnh phúc thật sự và giải thoát ra khỏi mọi khổ đau. Pháp tùy thuộc phát sanh giống dạy về đau khổ, và sự chấm dứt đau khổ là khái niệm nồng cốt của Phật giáo, và đây là đóa hoa xinh tươi nhất của tư tưởng Ấn Độ. Sự phát sanh của bánh xe đời sống tùy thuộc nó vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nó hành thức phát sanh, tùy thuộc nó thức danh sắc phát sanh, tùy thuộc nó danh sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nó lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nó xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nó thọ ái phát sanh, tùy thuộc nó ái thủ phát sanh, tùy thuộc nó thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nó hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nó sanh lão và tử và phiền muộn than van đau khổ âu sầu và tuyệt vọng phát sanh. Như thế ấy phát sanh toàn thể khối đau khổ. Sự chấm dứt của bến xe đời sống do sự chấm dứt toàn vẹn vô minh hành chấm dứt, do sự chấm dứt hành tức chấm dứt, do sự chấm dứt thức danh sắc chấm dứt, do sự chấm dứt danh sắc lục căn chấm dứt, do sự chấm dứt lục căn xúc chấm dứt, do sự chấm dứt xúc thọ chấm dứt, do sự chấm dứt thọ ái chấm dứt, do sự chấm dứt ái thủ chấm dứt, do sự chấm dứt thủ hữu chấm dứt, do sự chấm dứt hữu sanh chấm dứt, do sự chấm dứt sanh lão và tử cùng với phiền muộn than van đau khổ âu sầu và tuyệt vọng chấm dứt. Như thế ấy chấm dứt toàn thể khối đau khổ.